Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 17 tháng 8 năm 2003. Chúng ta có duyên lành sinh hoạt trong đạo tràng Đức Lâm Tuệ Quang, và giờ đây đến giờ tu học. Thì hôm nay chúng tôi xin được phép tiếp tục với đề tài biết ăn là biết đạo. Lần trước thì chúng ta đã học xong hai buổi, nhưng mà hình như ăn nhiều quá cũng chưa hết, thành ra lần này mình ăn tiếp nữa. Thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, chúng ta nghe cái đề tài thì nghe nó có vẻ không có được có cái mùi đạo vị trong đó nhiều, phải không nào? Tại vì vừa nghe nói cái chữ ăn thì chúng ta hay liên tưởng ra miếng ăn là miếng tồi tàn, thành ra mình hơi hay có cái ấn tượng nó không có được đẹp lắm. Thì quả thật là như vậy, là tại vì khi chúng ta chưa biết dụng công á, thì mình ăn bằng những cái tâm niệm như lâu nay chúng ta đã có thói quen ăn thì phải biết khen chê ngon dở, rồi là đánh giá món này thế là ra làm sao, cái món này ở đâu, xuất xứ làm sao, người nào nói nấu khéo nấu giỏi, vân vân. Thật ra do những cái tâm niệm mà trôi nổi như vậy á, thì chúng ta không thể nào có được những cái chuyển đổi, hay là nhất là trong con đường tu tập của người tu học, thì chúng ta sẽ không có biết dụng công ở trong cái ăn của mình. Trên cái buổi trước chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị biết cái ăn nào là cái ăn mà lâu nay chúng ta đã hình thành, tức là cái ăn của chúng sanh, và cái ăn nào là ăn của người tu, tức là cái người mà gọi là xuất thế gian, tức là khi chúng ta phát tâm nghĩa là tu hành để giải thoát đó, thì mình có những cái lương thực mà mình cần phải ăn. Ăn những cái lương thực đó thì chúng ta mới cái nghĩa là sống lại được cái tâm đạo của mình. Còn nếu chúng ta chỉ ăn theo những cái lương thực của thế gian thì quý vị chỉ lớn cái tâm gì, cái tâm phàm phu tham sân si thôi. Mà như quý vị đã biết là cái ăn của thế gian thì chúng ta lâu nay chỉ nghĩ rằng mình ăn những cái thực phẩm trong các cái bữa ăn của mình, thì những cái phần mà chúng ta ăn ở trong cái bữa ăn nó chỉ được gọi là gì, gọi là đoạn thực, tức là chúng ta ăn từng đoạn, từng giai đoạn thôi, từng phần, chứ không thể nào ăn suốt được, phải không nào? Ăn một lát no rồi phải nghỉ rồi chờ chừng nào đói ăn tiếp. Nhưng mà khi chúng ta ăn như vậy á, thì nó gắn liền với cái gì, tất cả các cái giác quan của chúng ta biết cảm nhận, thì từ đó mình mới có ngon dở, do đó nó có xúc, phải không nào? Có xúc, tức là có sự xúc chạm giữa các cái giác quan của mình với những cái món ăn đó. Hay nếu chúng ta nói kỹ hơn thì hôm nay quý vị cũng đã có học tới là căn trần đó. Những cái gì bên ngoài thì nó gọi là trần cảnh, còn cái mà giác quan của chúng ta là tiếp xúc với những trần cảnh đó thì gọi là căn. Thì khi xúc chạm như vậy mà chúng ta sinh ra cái sự thụ hưởng, tức là sinh ra nghĩa là cái sự cảm thọ, thì từ đó là chúng ta mới tiếp nhận những điều đó. Do đó nếu không có cảm thọ thì quý vị ăn là ăn thôi, chứ còn không có nói cái này ngon hay dở nữa. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phát biểu, chúng ta có cái ý kiến nhờ về cái món ăn này thế nọ là vì chúng ta có sự xúc, nghĩa là tiếp xúc, xúc thọ trong đó. Rồi kế đến nữa là nếu mà xúc thọ mà không phải là do cái sự tư duy tưởng tượng thì có được không? Cũng không được nữa. Ví dụ bây giờ quý vị ăn xong một cái món nào đó, lần trước chúng ta có sự xúc thọ, cái chúng ta ghi nhận cái hình thức của cái món ăn đó, rồi cái chất lượng của món ăn đó, mùi vị nó ra sao. Cái ngày hôm nay chỉ cần người ta nói, vừa nói tới cái tên món ăn thôi, cái là trong này sao, nó hiện nguyên hình cái món ăn nó lại liền. Và lập tức là cái tiếng nước bọt của chúng ta nó hoạt động rất là mạnh, và cái bao tử của chúng ta nó cồn cào lên. Thì tại sao có những cái điều đó, là bởi vì chúng ta có cái tư thực, tức là về cái ý niệm của mình. Mà ý niệm thì lại là do cái gì phân biệt ra? Do thức phân biệt. Như vậy thì từ cái chỗ phân biệt ta xúc chạm, tức là chạm vào một cái trần cảnh nào đó, ta đã khởi những cái niệm tưởng rồi, nó phân biệt. phân biệt rồi, nghĩa là mới bắt đầu suy tư, nghĩ tưởng và cảm nhận những cái điều đó. Cho nên cái dòng ăn của chúng ta nó liên tục. Khi chúng tôi nói tới cái việc ăn thì quý vị thấy hình như là chúng ta chỉ ăn ở trên cái vấn đề phần cái miệng của mình là tiếp xúc với thực phẩm, hoặc giả là mũi chúng ta tiếp xúc với mùi, mùi vị vân vân. Chứ mình không ngờ rằng ở bên trong nó lại có cả một cái quá trình, nghĩa là mấy món ăn lận. Tức là bên ngoài thì chúng ta có cái đoạn thực nè, nhưng mà trong tâm tưởng chúng ta thì có xúc nè, có tư nè, có thức nè. Đó, thì như vậy nó mới thành một cái dòng chảy. Mà khi nói tới cái ăn để mà nuôi sống cái thân mạng đó, thì quý vị thấy đoạn thực là chúng ta nuôi cái gì? Nuôi cái thân đất nước gió lửa này, đúng không ạ? Tại vì chúng ta ăn là bồi bổ cho cái phần đất bị thiếu đi. Nhưng mà những cái xúc nè, tư nè, rồi thức nè là cái gì? Là nuôi dưỡng cái tâm, tâm nghĩa là vọng động của mình đó. Và chính những cái đó nó mới nghĩa là không những ở đời nay là cái mạng mạch đời sống của quý vị, mà nó còn nghĩa là trở thành cái nghiệp, tức là cái năng lực để đẩy chúng ta đi tái sinh luân hồi vào cái cảnh giới mà theo cái thói quen của mình. Chúng ta không tự chủ được là vì lý do cho những cái món ăn ở bên trong đó, những cái cách ăn ở bên trong đó, nó là một cái sức mạnh rất là lớn lao. Ở đây nếu mà đại chúng đã có trải qua những cái giai đoạn nào đó mà chúng ta bị kém ăn đó, tức là bị đói á, thì quý vị mới biết là ba cái món ở bên trong này nó ghê hồn tới cỡ nào. Còn khi chúng ta ăn đều mà ăn dư giả thì mình không phát hiện đó. Mình thấy hình như là nhiều khi mình cũng muốn chán ăn đó, lâu lâu xin thầy phát nguyện nghỉ ăn 7 ngày, ví dụ vậy. Nhưng mà có đói rồi thì chúng ta mới thấy là không đơn giản gì, phải không nào? Khi mà quý vị đói rồi mà chỉ cần nghe một cái hơi gì đó thôi thì ở trong này đó, nó tưởng tượng ra rồi, nghĩa là nó làm cho cả con người của chúng ta run rẩy cồn cào lên. Đó, thì như vậy quý vị chừng đó mới cảm nhận được ba cái món ăn mà ở trong tâm thức của mình đó, nó mãnh liệt lắm. Và chính cái đó là nó mới đủ cái năng lực để đẩy, nghĩa là dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Ví dụ bây giờ quý vị buông cái hơi thở, nghĩa là bỏ cái thân này rồi thì coi như thân tứ đại không còn, ta không còn ăn những thực phẩm nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta cũng còn biết đi kiếm cái chỗ nào có người nhậu để mình tái sinh vào đó? Ví dụ quý vị có thói quen nhậu thì kiếm cái chỗ nào là có người nhậu để mình tới đó mình len lỏi vô, mình tái sinh vô đó. Hoặc giả là bây giờ chúng ta quen những cái món ăn gì đó thì tới chừng đó chúng ta cũng đi tìm. Tìm coi chỗ nào người ta xào nấu những cái món ăn đó, rồi cái có cái duyên cái mình gá thân mình tái sanh. Thì những cái việc mà tái sanh trong những cái trường hợp đó hoàn toàn là chúng ta đã để cho cái việc ăn nó lôi dẫn mình, đúng chưa nào? Đó, thì sau khi chúng tôi đã trình bày như vậy rồi thì quý Phật tử, nghĩa là mình đang là một hành giả tu hành, mình tinh tấn ở trên cái bước đường tu tập, do đó nghe cái đó tự nhiên nó buồn quá ơi, nghe. Bởi vì thấy lâu nay mình ăn toàn là ăn trong sanh tử không à, ăn để rồi nghĩa là bị nghiệp dẫn không, mà không có biết làm sao để mà nó giải thoát được. Thì sau đó chúng tôi mới giới thiệu với quý vị rằng nếu bây giờ chúng ta tu hành thì chúng ta phải biết lựa những cái thức ăn này. Nếu quý vị thường xuyên ăn những cái món ăn này thì dần dần những cái món ăn của thế gian nó sẽ không còn đủ sức để lôi dắt mình nữa, mà chúng ta sẽ trở lại với cái bản thể của mình là mình tự chủ được. Thì năm món ăn của người tu tức là xuất thế gian là gì? Là pháp thực nè, thiền duyệt thực nè, chánh niệm thực nè. Chánh niệm có nghĩa là cái sự ghi nhớ nghĩ chân chánh, thì có khi gọi là niệm thực cũng được đó, nhưng mà nó là chánh niệm thực. Nguyện nè, nguyện thực nè, rồi cái gì? Giải thoát thực. Tức là năm món mà dành cho người tu hành ăn, phải biết ăn năm món này thì cái chỗ sự nghiệp tu hành của chúng ta nó mới lớn, và chúng ta mới sống lại, nghĩa là cái đạo tâm của mình nó mới sáng ngời được. Thì như vậy gồm có gì? Pháp là pháp thực, thiền diệt thực, rồi chánh niệm thực, nguyện thực và giải thoát thực. Thì phần này chúng tôi chỉ gợi lại với quý vị thôi, chứ còn chúng ta đã học xong rồi ha, hôm nay không có nói lại nữa. Nếu mà muốn biết thì chịu khó về vở sách coi lại. Còn hôm nay để không làm mất thì giờ đại chúng, chúng tôi xin tiếp tục. Như vậy thì xin thưa, sau khi chúng tôi trình bày với quý vị, bên này là ăn của thế gian, rồi bên này là ăn của xuất thế gian, thì chúng ta thấy có hai bên không? Phải có hai bên đối đãi mà. Có hai bên thì bây giờ chúng ta là cái người tu thì dần dần là chúng ta chọn cái ăn nghiêng phần về cái chỗ của người tu, để chi vậy? Để mình thay đổi cái tập quán của mình lâu nay đi, đó là cái ăn nghĩa là trong thế gian. Nhưng mà xin thưa, khi nếu quý vị mà đã tu mà có được chút ít nghĩa là công phu, được nghĩa là sáng tỏ, thì chúng ta sẽ phát hiện ra Nếu chúng ta nói rằng ăn ở bên thế gian thì để nuôi cái thân, cái thân nghĩa là tứ đại này, và cái tâm gì, cái tâm nghĩa là vọng động đó, nghĩa là cái tâm mà còn lăng xăng lộn xộn đó, thì bởi vì nó trải qua khi chúng ta ăn thì cái tâm đó nó dấy khởi những cái ưa thích, nghĩa là buồn vui thương ghét trong đó. Chính vì vậy chúng ta đã bị một cái tâm đó mà nó chi phối trong cái vấn đề việc ăn của mình. Nhưng khi chúng ta đã có sự sức tu học rồi thì quý vị cái thân của quý vị, nếu chúng ta cứ để, nghĩa là chiều chuộng, để lòng mà chiều chuộng theo nó thì nó dẫn dắt mình đi vào tội lỗi, đi vào sai lầm, không nè. Khi nó khởi những cái ham muốn, nó khởi những cái gì mà sai quấy, hoặc giả là nó sân si lên, thì chúng ta chiều theo nó thì chúng ta sẽ làm có những cái hành vi, nghĩa là xấu dở, hoặc giả là có những cái lời nói không hay. Nhưng mà bây giờ quý vị cũng biết rằng cũng chính cái thân này, nếu khi quý vị tu hành á thì quý vị có cần nó không? Cần không? Ví dụ giờ hồi nãy ngồi thiền á, chắc khỏi cần cái thân này quá à. Phải không? Nếu không cần cái thân này thì chắc có lẽ nằm xuống rồi. À, bây giờ chúng ta muốn tỉnh táo thì bây giờ mình phải dựng cái thân mình lên. Đó là dựng cái thân mình lên, thì đó là giờ phút ngồi thiền chúng ta phải ngay ngắn nghiêm chỉnh. Rồi như bây giờ quý vị ngồi đây, những cái bài Phật pháp mà khi Chư Tăng trao đổi với quý vị thì rõ ràng là giúp cho quý vị sáng tỏ được cái nguồn tâm của mình có nhiều vấn đề mình chưa có thấu đáo. Hôm nay nhờ cái sức tu học thì chúng ta mới thấu đáo, nhưng mà lỡ quý vị không có cái lỗ tai thì sao đây? Thì thôi đành phải chịu. Thành ra như tới đây rồi chúng ta mới thấy rằng hồi nãy thì tưởng như chúng ta thấy cái thân của mình là kể như bỏ đi, không cần sử dụng tới nữa. Mình lo tu hành thì mình chỉ ăn những cái gì ở bên cái chỗ của xứ thế gian thôi. Nhưng mà xin thưa cùng toàn thể đại chúng, đừng có vội như vậy. Lâu nay chúng ta hay có cái gọi là cái thái cực đó, hãy mình chuộng bên nào mình chạy hết qua bên đó thôi. Bây giờ chúng ta có một cái nhìn nghĩa là rất là trung đạo. Làm sao biến cái thân này nè, cái thân xấu dở này cũng trở thành cái chỗ hữu dụng được. Đó, thì bây giờ muốn hữu dụng á, thì quý vị sẽ tự xem xét lại. Lâu nay sở dĩ chúng ta chiều chuộng cho cái thân của mình là tại vì chúng ta tưởng nó thật. Chứ còn khi chúng ta biết nó chỉ là duyên hợp từ tứ đại thôi, tức là đất, nước, gió, lửa, thì những cái phần này là quý vị đã học nhiều rồi, thành ra chúng tôi không nhắc lại. Mà bây giờ chúng tôi đưa ra một cái nhìn mới. Quý vị chỉ cần nhìn cái thân của mình nè, là do rất nhiều tế bào tập hợp lại. Cái này đúng tinh thần y học ghê ha. Tức là do nhiều tế bào tập hợp lại, và mỗi tế bào ở từng cái khu vực nào đó thì nó có một cái trách nhiệm của nó. Và những tế bào đó tập hợp lại và cùng sống với chúng ta trong một cái cơ thể này. Nhưng mà quý vị có biết từng tế bào ra sao không? Biết không? Dạ, nhiều khi bác sĩ giải thích với chúng ta những vấn đề này rất là tỉ mỉ, nhưng mà chính ông bác sĩ ổng cũng không biết tế bào của ổng đang làm cái gì nữa. Phải không quý vị? Trong này có quý vị đang ngồi là làm ngành y nè, rành cái việc này quá. Như vậy thì nếu bảo rằng mình là chủ đó, thì quý vị phải biết từng tế bào của quý vị đang ra sao, nó sống, nó chết như thế nào, quý vị phải biết chứ. Đằng này chúng ta cũng mù mù mịt mịt thôi, chúng ta chỉ nghe những cái người, những vị khám phá ra rồi công bố cho chúng ta biết vậy thôi. Biết một cách nghĩa là tổng quát, nghĩa là về cái cơ thể của mình, chứ còn đích thực cái của mình không biết. Thế thôi thì bây giờ nếu không biết thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị sửa lại đi. Cái thân này không phải của tôi. Mà không phải của tôi không có nghĩa là ném bỏ nó nha. Mà cái thân này là gì? Là những người bạn đang đồng hành với tôi mà thôi. Đó, chúng ta chỉ cần thay đổi cái quan niệm nó lại. Như vậy thì khi đã là những người bạn đồng hành với mình thì chúng ta không có quyền để là làm cho các bạn của mình xấu dở. Tức là không có được đày đọa cái thân này phải nghĩa là chịu cực chịu khổ để làm những cái việc gì đó. Bởi vì khi chúng ta tu thì chúng ta sợ mình rớt vào tham dục, cái mình hay khổ hạnh. Thì cũng là một cái hình thức để đày đọa cái thân thôi. Mình không biết thương bạn. Mà cái chỗ này, khi quý vị đã nhìn thấy cái thân này là một tập hợp của các chúng sanh như vậy, thì chúng ta phải giúp đỡ những chúng sanh này chuyển hóa. Mình tu thì các chúng sanh này cũng tu. Thế thì lâu nay quý vị đã có chuyển hóa các chúng sanh này chưa? Quý vị có độ cái chúng sanh của ngay trong thân của quý vị chưa? Có không? Chưa hả? Có rồi chứ. Bằng chứng đây nè. Ví dụ bây giờ chúng ta là người con Phật, chúng ta học giáo lý, cái thành ra mình có chỗ sáng tỏ là như vậy. Chúng ta không nên nghĩa là ăn những cái thực phẩm mà do các cái loài sinh vật nghĩa là cung cấp cho mình nữa, tức là mình không có ăn mặn, mình ăn chay, đúng không? Nhưng mà khi quý vị thấy nghe học hỏi thì chúng ta phát cái tâm ăn chay rất là mạnh, vì lòng từ bi thương tưởng đến các cái loài chúng sanh, không nỡ giết hại nó. Nhưng mà cái bao tử nó có chịu vậy không hả? nó cứ nhớ đồ mặn hoài, phải không nào? Như vậy thì những chúng sanh nào mà nó đòi hỏi ăn đồ mặn thì quý vị phải dạy cho nó chuyển hóa, nó đi thuyết pháp cho nó nghe. Đúng không? Mà phải chăng quý vị đã thuyết pháp chưa? Thuyết pháp rất nhiều rồi, ngày hôm nay mới ăn chay trường được á, chứ không thuyết pháp là quý vị không dễ gì độ được cái số chúng sanh đó đâu. Đây, như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã làm cái công việc quá độ chúng sanh ngay ở trong thân của mình mà mình lại không ngờ. Đó, quý vị cứ nhớ lại coi, rồi bây giờ tới cái giờ ngồi thiền thì mình biết nghe là ngồi thiền là cái giờ tập làm Phật. Nhưng mà ở trong này nó có là một số chúng sanh đó, nói trời ơi dạy gì đi ngủ đi, dạy gì mà chịu cái cẳng đau vậy, buông cái cẳng xuống làm cái. Đã không nào, nó xúi mình. Thì như vậy, nếu quý vị biết rằng những chúng sanh đó là bởi vì họ chưa tu, họ chưa có nghĩa là thuần phục theo cái chỗ nghĩa là tu hành như mình đã hiểu biết. Chính vì vậy mà nó có những cái chỗ suối bảo yêu cầu mình nghĩa là buông bỏ đi đừng tu nữa. Thì quý vị phải tìm cách chuyển hóa, tức là giúp nghĩa là cho những cái chúng sanh đó thuần phục ở trong cái sự tu hành. Cho tới một ngày nào đó khi mà chúng ta làm chủ được cái thân này nè, tức là lúc bây giờ đó, tất cả chúng sanh có mặt ở trong cái thân này đều hòa hợp trong cái sự tu hành của chúng ta. Đó, thì đến đây rồi thì xin thưa với toàn thể quý vị, lúc bây giờ cái ăn của chúng ta cũng ăn trong cái tu nữa, chứ không phải là như hôm nay chúng ta ăn chỉ biết chạy theo ngon dở thôi. Thành ra chúng tôi xin mở thêm cái chỗ này để cùng trao đổi với quý vị, mong rằng trước khi chúng tôi đã đưa ra hai cái phương pháp, một cái bên là của thế gian, một bên là xuất thế gian, thì nó đã chia ra làm hai cái cực rồi, tức là nó có hai bên rồi. Mà lâu nay mình tu thiền thì mình biết là tố kỵ là đừng có rớt vào hai bên. Mà bây giờ ông thầy ông đẩy ra cái chuyện này thành hai bên rồi, thành ra không khéo thì mình sẽ chạy một bên nào đó. Thì khoan, đừng có chạy vội nha. Bên nào chúng ta cứ bình tĩnh nhìn lại đi, thì chúng ta sẽ có một cái sự ứng dụng một cách nghĩa là hòa quyện bên trong đó, và cái pháp tu hòa hợp của chúng ta nó vẫn hiện hữu ở trong này. Rồi, như vậy bây giờ để cho quý vị đủ niềm tin rằng nếu chúng ta áp dụng được những cái món ăn của người xuất thế gian, tức là của người tu, thì chúng ta sẽ chuyển hóa được phía bên này. Đó. Bằng chứng là như lúc nãy chúng tôi vừa nêu lên một ví dụ, có chúng sanh nào đó mà quen nhậu rồi, bây giờ cứ thúc đẩy quý vị nhậu thì quý vị bắt đầu sử dụng bài pháp gì? Bài pháp gì đó nghĩa là sanh tử luân hồi, hay bài pháp nghĩa là nhân quả, hay là bài pháp gì đó vân vân, để mà khuyên dụ cho các cái chúng sanh đó. Hoặc giả là có những cái chúng sanh giải đãi không có chịu nghĩa là tụng kinh ngồi thiền, thì quý vị phải khuyên những cái chúng sanh đó như thế nào tinh tấn lên. Thế thì khi mà quý vị khuyên như vậy đó, thì ở đây chư tăng có biết quý vị đang thuyết pháp không? Biết không? Đâu biết. Như vậy mà quý vị đã thuyết pháp dài dài rồi đó, phải không nào? Bởi vì hôm nay nếu cái thân của chúng ta mà nó đã thuần phục được, có thể chịu theo cái thời khóa tu hành ngày hôm nay, thì quý vị thấy rằng quý vị đã thuyết bao nhiêu bài pháp mới có thể chuyển đổi cái khối chúng sanh ở trong cơ thể của quý vị đi theo cái thời khóa này. Nỗi cái mà ngày hôm nay mà quý vị dám bỏ hết bao nhiêu cái công việc nữa là ở đời thường của mình, ngày hôm nay có nhiều vị làm ra nhiều tiền nè, có thể đi vui chơi nè, đi thế này thế nọ, mà chúng ta đã bỏ hết, chúng ta dành cái thời giờ về đây, mà về đây để gọi là gì? Tập hạnh người tu trong một ngày, hạnh người tu nha, chứ không phải là chỉ về đây tu sơ sơ thôi nha. Tu cái này là tập cái hạnh của người xuất gia trong một ngày, thấy không? Thành ra như vậy thì trong một ngày này mình biết cực lắm chứ, bởi vì về đây là giam mình rồi chịu ở trong cái thời khóa mà tu tập thì rất là cực khổ, vừa phải ngồi thiền đau chân đau giò, rồi nghe thầy nói, rồi thật ra ông nói gì chứ ông rầy mình không chứ nói gì. Rồi cái thành ra nghe nhiều khi mà không khéo thì cũng chán lắm, cũng buồn lắm đấy. Thì tại sao quý vị dám ghét mình vào những cái này? Dạ xin thưa là tại vì các hạt mầm á, tức là cái mầm thánh của chúng ta á, nó có sẵn ở trong lòng của quý vị á. Cho nên lúc nào cái nhân duyên nó thuận lợi á, khi quý vị từ chối cái gì của thế gian mà chúng ta chấp nhận lại cái đời sống tu hành á, thì tức là cái hạt giống thánh của chúng ta nó nổi vậy, nó khởi vậy. Mà nếu có nghĩa là khi nó khởi vậy, có điều kiện như vậy mà chúng ta không biết cách nuôi dưỡng, thì rồi nó cũng sẽ bị những cái thứ khác vùi lấp nó đi, vùi lấp lại thôi, chứ còn nó thì không mất, nó không thể bị nghĩa là hư hoại hẳn đâu. Nhưng mà hãy quý vị quên nó thì là chuyện thế gian lại phủ lấp lên. Thì hôm nay khi chúng ta đã có nghĩa là đủ can đảm từ giã tất cả những cái dục lạc của thế gian trong ngày này thôi, chứ chúng tôi chưa nói quý vị là suốt đời, trong ngày này thôi, trong mấy tiếng đồng hồ này thôi, để chúng ta về chùa, thì xin thưa là trong mấy giờ đồng hồ ở tại đạo tràng này thì cái mầm thánh của quý vị nó đã trưởng thành rồi, thì phải đưa nó vào những cái chất liệu như thế nào để cho nó trưởng thành, nghĩa là nó thành cây, thành trái, ra hoa ra trái đầy đủ. Thì đó, như vậy thì dần dần cái hạt giống bồ đề của chúng ta là nó không có còn bị mai một nữa. Chứ còn lâu nay á, khi chúng ta chưa có dịp về đạo tràng tu tập, chưa thấm nhuần được vấn đề giáo pháp của Phật Đà, thì là cái hạt mầm đó tuy có mà nó lại không có cơ hội để nảy nở. Chính vì vậy năm món ăn của người xuất thế gian là những chất liệu để cho cái hạt mầm này được được nảy nở lên. Trước khi chúng ta đi sâu vào là cái nghi thức mà quý vị thọ trai đó, thì trong cái nghi thức đó đã hàm chứa cái gì của năm pháp ăn này, thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Thì xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này để chúng ta có thể tìm ra được cái giá trị cho cái sự tu hành của mình. Trong kinh Pháp Cú có một cái phẩm kinh gọi là phẩm Ngôn Ám, thì trong đó nghĩa là nhằm Đức Phật có một cái mẫu chuyện là ngày đến ngày biết một cái vị là trưởng giả Bà La Môn. Ông này ổng đã 80 tuổi rồi, nhưng mà suốt cuộc đời của ổng ổng cứ lao đao, nghĩa là ổng lo ổng làm giàu không mà làm giàu có rất nhiều tiền rồi mà bây giờ cũng không có chịu, nghĩa là nghỉ hưu nữa, không có chịu nghĩa là dưỡng già, mà ông ta nghĩ rằng bây giờ mình có của rồi phải làm sao, nghĩa là phải có nhà cao cửa rộng rồi để dành dụm cho con cháu sau này, cho nên ta mới bắt đầu lấy cái của cải ông ta cất nhà trên xong rồi ông ta cất nhà dưới xong cái ông cất bên trái xong cái cất bên phải đó. Thì khi mà Đức Phật biết rằng ông ta chỉ còn có mấy giờ đồng hồ nữa chết, vì Đức Phật có thiên nhãn minh rồi cho nên biết ông là chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa chết thôi, mà hôm đó là ông ta đang chuẩn bị cất một cái nhà sao rất là uy nga lộng lẫy đó. Thì khi Đức Phật đến thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ ông cất nhà để làm gì, thì ông nói là cất nhà trước là để đón khách, để cho nghĩa là có cái phòng khách rộng rãi rồi nghĩa là đón khách, còn ở bên nhà bên thì dành cho con trai, bên nhà nhà trái thì dành cho con trai, nhà phải thì dành cho con gái, rồi ở dưới là nhà ăn, nhà bếp, nhà nghỉ ngơi gì đó, nhà ngủ đó. Ông ta kể với Đức Phật nghe là dài dòng lắm. Rồi cái Đức Phật nói hôm nay nghe danh tiếng của ông mà ta mới có được nghĩa là gặp gỡ lần đầu, không dám nào nghĩa là có thể ông dành cho chút ít thì giờ để cùng nói chuyện được không? Cái ông suy nghĩ ông nói à được được được, nghe khen là danh danh đức mà, thành ra nghĩa là ông nói rồi rồi như vậy thì ngài nói gì nói lẹ lẹ lên đi đó. Thì trong lợi dụng cái thời gian mà ông ta ngừng tay để mà tiếp á, thì Đức Phật mới nói một cái bài kệ này, nếu quý vị có đọc ở trong kinh Pháp Cú thì trong Pháp Cú có ghi ra cái bài kệ này, thì nguyên là có chữ Hán nhưng mà chúng tôi lấy cái phần chữ dịch ra tiếng Việt thôi để cho quý vị nghe cho nó nhanh ha. Có con cái tài sản người ngu phải rộn ràng, ta còn không thật có lo gì của bà con, nóng nên ở chỗ này, tức là nóng thì ở nhà này, nghĩa là lạnh thì ở chỗ kia, người ngu lo tính hoài không biết lẽ đổi thay. Bởi vì cái sự đổi thay nghĩa là nóng lạnh là vô thường thôi mà, thời tiết. Kẻ ngu muội cực cùng tự cho mình là trí, ngu mà tưởng hơn trí đó chính là cực ngu. Thì sau khi nghĩa là Đức Phật trao đổi với ông ta nghĩa là qua cái bài kệ này, thì ông ta nghe xong ông ta nói trời ơi, hay quá hay quá đó, hay quá nhưng mà không chịu nghỉ tay lại tiếp tục làm nữa. Hay quá nhưng mà thôi bây giờ cái nhà tôi làm chưa có xong, thôi là phiền ngài nghĩa là ngồi đó chơi đi để tôi làm tiếp một chuyện. Hay hay nhưng mà rồi nghĩa là cũng bỏ dở không có chịu tiếp tiếp nhận. Thì sau đó thì ông ta lại tiếp tục cái công việc, ông ta trèo lên ở trên mái nhà để mà bắt đầu những cái đòn tay để gác lên rồi chuẩn bị lọt ngói gì đó vân vân. Thì trong thời gian đó Đức Phật thấy rằng không thể nào thuyết phục ông ta nữa, thì Đức Phật ra về. Thì trong cái lúc mà ông ta trèo lên trèo xuống cái không biết cái đòn tay nó rớt làm sao, phang ngay cái đầu một cái rồi ông ta nằm dậy là đặt chết đó. Thì ông ta chết, thì khi ông ta chết thì có một số các cái vị nghĩa là phạm chí, cái cũng là những vị tu hành đó, thì đi tới cái con đường đó và nhìn thấy Đức Thế Tôn mới hỏi gì chứ ngài đi đâu vậy. Đức Thế Tôn nói ta vừa nhà ông trưởng giả nó ra. Thì các vị nói vậy là ngài đã nghe ổng chết chưa? Ổng chết rồi, mới đó đó là cái cây đòn tay rớt xuống bây giờ trúng đầu ổng, ổng chết rồi. Thì Đức Thế Tôn mới lặp lại là lúc nãy ta có đến biết là dùng thiên nhãn nhìn thấy cái mạng sống của ta rất ngắn ngủi, cho nên đã đến đó nghĩa là khuyên ông ta bằng cái bài kệ, thì ngài mới lặp lại bài kệ. Nhưng mà ông ta lại không có chịu tiếp nhận và ông ta vẫn là mãi mê với cái công việc của ông ta. thì các cái vị phạm chí nghe cái bài kệ nói quá, đây là những cái một cái bài kệ nghe là rất là vi diệu, nếu mà chúng tôi tu tập được được cái chỗ này thì sẽ được nghĩa là giải thoát, sẽ được nghĩa là cái chỗ cái thiện pháp của mình được đầy đủ đó. Thì như vậy quý vị thấy không, là một cái bài pháp vi diệu, nhưng mà đến với cái người mà còn say sưa ngũ dục á thì nó có ích lợi gì không? Nó chỉ đáng là cái câu chuyện thừa thôi, đúng chưa nào? Thành ra chẳng ích lợi gì cho ông ta, và ông ta chấp nhận đi vào cái chết, nghĩa là thay vì nếu ông ta biết nghe bài kệ này thì dừng lại thì ông ta còn sống, mà chỉ vì ông ta không tiếp nhận được cái bài kệ của Đức Thế Tôn đã ân cần thương xót trao cho ông mà ông không nhận được, thì không nhận được, cho nên cuối cùng thì ông ta chấp đành phải nhận lấy cái chết. Còn các cái vị này tuy rằng nghĩa là chưa tu hành với Đức Thế Tôn, nhưng mà khi ngài đến đây nghe Đức Thế Tôn lặp lại cái bài kệ đó thôi, thì tự nhiên người ta thấy được cái chỗ nghĩa là cái một cái thiện pháp sáng tỏ. Và chính vì vậy sau khi các vị này nói nếu mà chúng tôi tiếp nhận được cái bài kệ này thì như vậy là cái sự tu hành nó sẽ có những cái tiến bộ, thì kế tiếp Đức Thế Tôn mới nói tiếp cho các vị đó nghe một cái bài kệ kế: ngu si mà gần người trí thì như muỗng kia mà múc vị đó. Cái muỗng mà múc vị á, dầu gần gũi rất lâu vẫn không hiểu pháp, tức là cái người ngu á, cho dù gần cái người trí mà nếu mà không có chuyển hóa được á, thì cũng giống như cái gì, cái muỗng mà hoặc giả được thôi. Bây giờ chúng tôi nói là cái bình cái chén đi, chúng ta đựng những cái vị thơm ngon ở trong đó, nhưng mà khi mà cái vị thơm ngon đó quý vị đổ đi rồi thì cái chén á, nó có lây được cái mùi vị đó không? Không có, mình rửa cái này nó không có gì nữa hết. Đó thì cũng vậy, cái người ngu si mà ở gần người trí á, mà nếu không khéo thì nó cũng giống như là cái muỗng mà múc các cái vị đó, tức là hay như chúng ta nói một cái cách khác, như cái chén mà đựng cái gì thơm tho mà chẳng có lây nhiễm được. Thông đạt gần người trí thì như lưỡi kia nếm vị, dầu gần nhau giây lát liền hiểu rõ đạo màu. Tức là cái người mà không hiểu á, thì gần được người trí chừng chút tắc thôi thì chúng ta đã có thể cảm nhận ra được cái điều này. Thì phải không, các cái vị phạm chí vừa rồi chỉ nghe Đức Phật vừa nói bài kệ thôi thì người ta đã có chỗ sáng rồi. Người ngu làm điều chi cũng rước họa vào mình, thích ý làm điều ác tự chuốc lấy tai ương. Làm xong điều bất thiện xét lại tâm ăn năn đầm đìa rơi nước mắt, bởi nhân quả không lầm. Thì chúng tôi dẫn chứng cho quý vị qua cái bài kệ đó, và cũng là một cái mẫu chuyện để củng cố thêm cái lòng tin của toàn thể đại chúng. Khi chúng ta đã học xong cái chỗ nghĩa là phân tách ra được cái pháp ăn của thế gian và xuất thế gian, thì bây giờ chúng ta phải ứng dụng một cái bài kệ này, tức là ứng dụng cái mẫu chuyện mà của cái vị trưởng giả Bà La Môn gọi là ngu ám này, giàu có mà lớn tuổi rồi mà vẫn không có biết nghĩa là thân gần với cái người trí, hay là thân gần tới cái việc tu hành, mà chỉ mãi mê ở trong cái chỗ ngũ dục, để rồi cuối cùng nghĩa là đành chấp nhận lấy cái quả báo của mình, là mình nghĩa là làm rất nhiều nhưng mà hưởng thì chẳng có được bao nhiêu, và thậm chí không còn kịp để hưởng nữa. Rõ ràng nhà ông chưa xây xong mà chưa có cất xong thì ông đã chết rồi. Thế thì bây giờ quý vị suy gẫm lại trong cuộc đời của chúng ta, không biết chúng ta có giống cái chỗ này không à? Hình như hàng ngày chúng ta lo toan quá nhiều việc, nào là tính làm cái này, tính làm cái kia, tính đủ thứ hết mà không biết một lát mình còn thở không, mình không rành cái vụ đó, đúng không? Có nhiều khi chúng ta tính rất nhiều mà một lát nữa nín thở đây mình đâu có biết đâu. Đấy, mình cứ ý y là mình còn sống lâu sống dài không à. Chứ còn hôm nay chúng ta nghe được những cái bài kệ này, nếu quả thật có cái chỗ nghĩa là thông đạt, có cái chỗ nghĩa là cảm nhận được, thì làm sao nghĩa là cái cơ hội tu hành đến với chúng ta đừng bao giờ quý vị bỏ lỡ. Dù là một giây phút nào đó, một giờ, một ngày, nhưng mà chúng ta biết dụng công thì nó vẫn nghĩa là bồi bổ cho cái đạo tâm của mình, nó cũng làm cho cái chỗ nghĩa là chúng ta sự tu hành được tinh tấn, được lớn mạnh. Thì sau khi chúng tôi nêu xong cái bài kệ này chỉ nhằm góp ý với toàn thể đại chúng để quý vị củng cố cho cái niềm tin của mình được vững vàng hơn, và trong cái sự tu tập nhất là chúng ta đừng có bỏ phí phạm cái thời gian trong cái duyên lành mà mình có mặt ở đạo tràng. Bởi vì ở nhà mình khó có điều kiện tu hành, thì bây giờ đã bỏ hết mọi cái công việc nhà, công việc ở ngoài thế gian, xã hội, chúng ta cùng nhau gặp gỡ trong này, thì đừng bao giờ để cái thời gian này nó lướt qua. mà để sinh thêm những cái nghĩa là ác niệm nữa. Ví dụ về đây chúng ta chỉ nói chuyện tốt chuyện xấu của người này người kia, chê bai ông thầy này hay là nói xấu nghĩa là huynh đệ kia, thì tới như vậy thì quý vị đã không trưởng dưỡng được cái tâm là chỗ Phật pháp của mình, thấy không nè. Chúng ta không nuôi lớn được nghĩa là cái tâm tâm lành của mình, mà còn lại là nuôi cái gì, nuôi cái tâm ác. Bởi vì ở đây nó sẽ có điều kiện đó. Ví dụ khi quý vị ở nhà đó thì có một mình ở nhà thôi, thành ra chẳng có ai nó nho nhỏ nó to gì cả. Còn tới đây mấy trăm con người, thành ra chuyện nhỏ nhỏ to to nó nhiều lắm. Mà chuyện to thì không dám nói chuyện nhỏ không mà chuyện nhỏ thì nó lại thành to, là bởi vì nó lọt vô trong tâm thức của quý vị mà nó cứ ở đó hoài thì nó thành to thôi. Đấy, thành ra chúng ta phải khéo để mà ứng dụng cái việc tu hành của mình như thế nào trong những ngày giờ này. Đừng bao giờ để cho những cái nguồn ác pháp mà nó xâm nhập vào cái tâm thức của mình, để rồi chúng ta cứ phải là rất là cực nhọc cho cái sự chuyển hóa đó. Nếu không chuyển hóa được thì nó trở thành cái nghiệp để mà thôi thúc mà dẫn dắt mình những cái thói quen nghĩa là khó mà sửa chữa. Thì bây giờ chúng tôi xin bắt đầu bước vào cái giờ phút long trọng nhất của quý vị. Tại sao giờ phút long trọng nhất của quý vị? Bởi vì một lát mà tới cái giờ gõ tiếng bảng lên á, thì tự nhiên cả con người của chúng ta nó rộn ràng lên hết rồi, phải không? Tại vì giờ đó là giờ đói mà. Giờ đói mà lâu nay cái thói quen của chúng ta đói lên rồi thì chúng ta muốn ăn làm sao cho nó no, cho nó nhanh chóng để nó được no bụng, rồi ăn phải ngon. Ăn ngon xong rồi ngồi đó bàn tán, xỉa răng cho nó bữa nay món này được lắm mà bà, tốt quá. Thành ra nghĩa là quý vị thử nghĩ coi, nghĩa là chúng ta tại sao bây giờ nè cũng đồng thời cái ăn. Nếu như quý vị không có cái lớp áo của người Phật tử hay là không vào đạo tràng á, thì ở ngoài người ta sẽ nói rằng bữa nay mời quý vị ăn tiệc hay là đãi quý vị cái buổi tiệc này, đúng chưa? Nhưng mà khi trưa nay nè chúng ta xuống dưới quá đường á, thì người ta có nói là mời quý thầy với lại quý Phật tử ăn cơm không, hay là ta nói sao? Và cúng dường, cúng dường coi chừng cái chỗ đó đó. Hôm nay chúng con sống sanh tịnh phẩm tịnh tài gì đó dâng lên cúng dường mười phương tam bảo chứng minh hiện tiền chư tăng và toàn thể đại chúng, nạp thọ cho làm ơn ăn dùng cái tức là nạp thọ cho là ăn dùng á. Mà như vậy người ta đâu có phải là chỉ mời mình bằng một cái gọi là cái nghi thức thông thường như ở ngoài thế gian đâu, mà ở đây là dâng lên hiến cúng. Tí nữa đi tới cái chỗ mà dân hiến đó, gọi là dân cúng đó, thì quý vị mới thấy cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ khơi lên cho chú quý vị là trưa nay cái bữa cơm của chúng ta không phải là cái bữa cơm được mời mọc, mà cái bữa cơm được cúng vàng đó, cúng dường. Được cúng dường thì như vậy cái người mà thọ nhận cái sự cúng dường đó là phải xét lại nơi bản thân và tâm của mình ra sao để mình thọ dụng đó. Bởi vì khi quý vị biết cách thọ dụng á, thì thí chủ được nghĩa là những cái phước lớn mà không cái hổ thẹn cho tự thân của mình, và thí chủ nương nhờ cái chỗ nghĩa là tu tập của mình mà phát triển được nghĩa là những cái hạnh nết tốt, cũng tu hành tiếp rồi nương theo cái quay lực của đại chúng mà cũng có được cái sức thanh tịnh cho cái việc tu hành của mình. Còn nếu như chúng ta thọ dụng mà bằng cái tâm phàm phu khen chê này nọ đó, giống như đi ăn tiệc vậy đó, ăn xong rồi chỉ răng chê khen đó, thì cái đó chúng ta vừa làm mất lòng tin của thí chủ, mà chúng ta chỉ là cái ruộng nghĩa là nghèo nàn thôi. Thí chủ gieo vô trong này nó uổng, bởi vì nó không có nảy nở gì nữa hết đó. Thế ra quý vị thận trọng nha. Cho nên chúng tôi nói là cái giờ phút long trọng là chỗ đó đó, là trong một cái ngày tu của chúng ta tới cái giờ ăn là cái giờ mà quý vị nếu hiểu thì trong thời khóa này chỉ có cái giờ ăn là cái giờ mà chúng ta gọi là rất là nguy hiểm. Tại sao vậy? Là vì từ sáng tới giờ á thì chúng ta tu tập là có lợi lạc cho bản thân mình. Quý vị sám hối nè, quý vị ngồi thiền nè, rồi bây giờ nghe pháp nè, rồi hoàn toàn là lợi lạc cho mình hết á. Nhưng mà tới cái giờ ăn á, mà ăn không khéo á thì không lợi, mà bao nhiêu cái công đức ngày hôm nay nó đổ lã hết. Là tại sao vậy? Là bởi vì cái đó đâu phải của mình sắm ra, của là đàn na thí chủ cúng dường cho mình bằng tất cả cái tấm lòng thành kính. Mà nếu chúng ta thọ dụng bằng cái tâm nghĩa là không được trong sạch á, thì phải chăng là cả ngày nay là quý vị nghĩa là tu hành nghĩa là kể như đâu có gì để hồi hướng đâu, phải chưa nào? Đó, như vậy thì chúng ta rất là thiệt thòi nếu mà cái buổi ăn đó mà mình không biết cách tu, thì là coi như là bao nhiêu cái công đức tu hành của mình đã trôi xong hết rồi, chúng ta đã không có còn đủ, nghĩa là làm cái điểm tựa, làm cho thí chủ đầy đủ niềm tin và cũng như những cái phước lành phát sinh ra từ cái sự cúng dường đó. Do đó đề nghị toàn thể đại chúng, việc này chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ, chúng ta nghĩa là học tỉ mỉ từng cái phần một, ví dụ nghĩa là nghi thức nó ra làm sao, rồi nghĩa là tại sao gọi cái này là cái gì, chúng ta có những cái phần gì ở trong cái buổi ăn đó, thì quý vị tìm hiểu cho kỹ mà không bỏ sót, để sau đó thì thực hành cho nó đúng đúng y như pháp vậy, thì có như vậy là mới dần dần chuyển đổi được cái tâm thức của chúng ta, và cho tới lúc nào cái sự tu tập của mình đã kết hợp với cái buổi ăn đó, thì lúc bây giờ là quý vị mới khả dĩ gọi là xứng đáng để nhận sự cúng dường. Trước khi đi sâu vào cái nghi thức hay là thọ trai, thì chúng tôi xin có một vài cái từ để giải thích trước và cũng như cùng trao đổi để cho đại chúng hiểu thêm cái ý nghĩa của nó. Thường là quý vị có nghe là đến giờ ăn á, thì chúng ta đến cái chỗ cái phòng ăn á, thì được gọi là gì, là trai đường, phải không nào? Trai đường thì cái đó là mình cũng ảnh hưởng vào cái tiếng Hán, tiếng Hán Việt đó dịch ra, rồi cái thành ra bây giờ mình gọi là trai đường, chứ thật sự là cái phòng trai, phòng á, là nơi đó là thọ trai. Nhưng mà ngoài cái chữ trai đường thì gần đây là sử dụng chung trong các ngữ lục á, thì thường hay nói tới là quá đường, hoặc giả là mình gọi trại đi, mình gọi là quả đường á. Khi quý vị tới Trường Hạ hay là tới các cái nơi mà chúng tăng đi ở đông á, thì mình nói là cúng quả đường đó, cúng quả đường, chứ thật sự đó là chữ quá đường. Chữ quá đây có nghĩa là cái chữ mà chữ Hán là bước qua đó, chữ bước qua đó gọi là chữ quá. Thế thì bây giờ tại sao ở nơi đó gọi là quá đường? Phải chăng là mình chỉ tới đó mình đi ngang qua cái thôi ha? Phải vậy không? Đó, xin thưa với quý vị, ngày xưa chúng tôi cứ thắc mắc cái chỗ này, ủa tại sao gọi là quá đường, mà chữ quá thì mình biết rồi, nó chỉ là bước qua thì gọi là quá. Nhưng mà tới lúc nghe là tìm hiểu kỹ, hóa ra là cái chữ đó nó có tới năm nghĩa rồi. Cái chữ quá đó nó có tới năm nghĩa, quý vị nghe đây nè. Nghĩa thứ nhất là bước qua gọi là quá. Nghĩa thứ nhì á, để nói về thời gian, thí dụ bây giờ chúng ta nói quá khứ, tức là cái chuyện mà đã lui qua rồi thì mình gọi là quá khứ, thì cũng sử dụng cái chữ quá đó. Đó. Rồi cái kế nữa là gì? Chữ quá là nói về cái trải qua. Thí dụ nghĩa là mình trải qua một cái trạng thái gì đó thì người ta gọi là kinh qua đó, thì cho dùng cái chữ quá này, tức là nó trải qua. Đó là nghĩa thứ ba. Còn nghĩa thứ tư á, thì khi mà chúng ta hỏi tội, trách cứ thì cũng gọi là quá. Còn nghĩa thứ năm á, là tội lỗi. Đó, tức là những lỗi lầm của mình á, thì gọi là quá. Thành ra quý vị có nghe chữ quá thất không? Có nghĩa là những sai sót á. Quá thất có nghĩa là những sai sót, nghĩa là nhầm lẫn của mình đi. Như vậy thì tới đây á, sau khi chúng ta hiểu được chữ quá nó có năm nghĩa đó, thì cái chữ quá đường á, nó mới có cái nghĩa chỗ này. Là cái nơi mà nhầm gì? Nhầm tra hỏi cái tội của mình á. Thành ra quý vị bước lên quá đường á, là giống như là bước lên tòa án vậy, chứ không phải vừa đâu. Nơi đó là cái nơi nghĩa là để tra xét về cái lỗi lầm của mình. Thành ra ở trong một cái định nghĩa của một cái ngữ luật thì chúng tôi đọc được là gì? Quá đường là nơi chư tăng thọ trai mà tâm không nhiễm trước. Ghê chưa? Đó. Bởi vì bây giờ như cái trai đường của chúng ta thì chúng ta ăn chúng ta nhiễm trước không? Làm sao không nhiễm? Mùi chả giò cái mình biết liền, canh chua biết liền thì không nhiễm đâu được, phân biệt nghĩa là đủ thứ trong đó hết mà. Đấy, nhưng mà ở đây người ta có một cái định nghĩa là nếu nói là quá đường là nơi chư tăng thọ trai mà tâm không nhiễm trước, thì muốn không nhiễm trước thì chúng ta phải làm gì? Ngồi đó khơi khơi hả? Đâu có được. Phải biết nghĩa là những cái món ăn của người tu, hay nói đúng hơn là quý vị đã qua một cái quá trình tu hành rồi thì chúng ta mới ngồi ở trên cái quá đường đó ăn mà tâm không nhiễm trước. Bởi vì chúng ta đã biết nghĩa là cái giá trị của cái buổi ăn này như thế nào, dụng công tu tập như thế nào ở trong cái buổi ăn này. Đó, thì tới đây đó thì quý vị mới thật sự gọi là ngồi quá đường. Ngồi quá đường ăn mà không có nhiễm trước. Thì đến đây rồi quý vị có thấy không nè, tại sao ở đạo tràng này chúng ta chưa có thực hành cái phần đó, nhưng mà chúng tôi cũng đã có nhắc rồi, nhưng mà lâu nay thì mình chưa có thực hành cái phần đó. Nhưng mà ở các cái nơi mà tu tập của chư tăng ni mà ở chúng đông á, Ví dụ quý vị về ở trên thiền viện, các thiền viện, thì chúng ta cũng đã thấy là có cái sự việc này. Khi mà quý thầy có một cái duyên cớ gì, ví dụ muốn đi đâu hay là muốn nhập chúng, thì đều phải ra trước quán đường để mà tác bạch với chúng. Ví dụ hôm nay chúng tôi là cái người lạ ở đâu đó được hòa thượng là cho nhập vào chúng Trúc Lâm để tu tập, thì mình phải ra trước quả đường, tức là cái giờ ăn đó là giờ mà toàn thể nghĩa là chư tăng đều có mặt hết theo quy định đó. Theo quy định là giờ đó là giờ chư tăng đều phải có mặt hết, thì đó nghĩa là lúc bấy giờ chúng ta mới tác bạch, nghĩa là hôm nay con pháp danh gì đó nghĩa là được hòa thượng cho phép thì xin nghĩa là nương chúng tu tập, tức là mình nói nôm na là phải trình diện trước đại chúng. Rồi không, bây giờ có đi đâu thì cũng vậy, cũng phải xin phép đại chúng mình mới đi. Như vậy quý vị thấy không, nên cái quá đường này nó có nhiều việc xảy ra lắm á, mà đó là rất thực tế. Chúng tôi nói xong rồi mai mốt quý vị có lên các cái thiền viện thì quý vị sẽ nhìn thấy đi tới nè cũng phải trình diện nè, rồi đi đâu là cũng phải thưa nè, phải không? Rồi có lỗi lầm gì á thì phải ra đó sám hối. Ví dụ lỡ hôm nay làm bể cái bình bông, làm hương đăng mà bể cái bình bông thì trưa đó phải đắp đi ra sám hối trước đại chúng, hôm nay con lỡ tay nghĩa là con làm như vậy đó. Thì cái việc mà sám hối ở tại quá đường á, là những cái việc thông thường, những cái lỗi nghĩa là lỗi nhẹ, còn lỗi nặng á, là phải đợi tới cái ngày thỉnh nguyện đó. Tức là lúc bây giờ là cái lỗi đó mình nêu lên thì là được nghĩa là các vị tôn đức chứng minh và chỉ dạy cho mình cái sự sửa chữa. Còn những cái lỗi mà thông thường trong ngày thì chúng ta có những cái sai phạm gì, hoặc giả là có những cái lỗi gì mà quý vị có thể nói trước được, thì ngay trong cái buổi ăn quá đường đó là chúng ta trình bày. Thì tới đây rồi qua những cái sinh hoạt mà cụ thể ở nơi cái quá đường này, thì từ đó cái nghĩa chữ quá này là nó mới hiển bày đó là nơi tra xét lỗi lầm của chúng ta, thấy chưa? Chứ còn lâu nay mình cứ nghĩ rằng nói chữ trai đường thì mình chỉ là hình dung cái chỗ đó là dùng để ăn cơm thôi, chứ còn mình không ngờ rằng cái trai đường ở trong cái chỗ tu hành đó là nó là một quá đường. Quá đường có nghĩa là những gì sai lầm của chúng ta sẽ được điều chỉnh, sẽ được nhắc nhở ngay trong cái bữa ăn đó trước khi chúng ta thọ trai. Bởi vì nếu quý vị đã có sai lầm mà không được nhắc nhở, không được sám hối, rồi mình lên mình ngồi ăn quá đường thì sao? Cái tâm nó thanh tịnh không? Đó, phải chưa? Thành ra chính vì vậy là sau khi nghiên cứu rồi mình mới thấy là tại sao nó có những cái phần nghi thức ở trong cái quá đường đó. Quá ra là sợ nghĩa là khi chúng ta có những cái lầm lỗi, tâm quý vị còn có những cái niệm xấu quấy mà chúng ta chưa có sám hối thanh tịnh được, thì lên ngồi quá đường lúc bây giờ những cái tâm niệm xấu dở đó là nó cứ nghĩa là dấy khởi, vì mình chưa sám hối mà. Thì như vậy chúng ta có xứng đáng với cái sự cúng thí của đàn A thí chủ không nè? Đâu có xứng đáng với cái chỗ cúng dường đó. Cho nên quý vị thấy không, trước khi lên thọ trai mà nếu mình đã có lỗi lầm thì mình phải được tác bạch trước quá đường và trước đại chúng, nghĩa là chứng minh cho để mình xin sám hối. Và người đã được sám hối rồi thì coi như là thanh tịnh, thì chừng đó mới xứng đáng ngồi ở trên quá đường. Nếu sám hối với một ông trụ trì thôi á, thì quý vị thấy không, cái lực sám hối đó nó không có mạnh. Là tại sao vậy? Là bởi vì cái chuyện xấu của mình mình chỉ dám thổ lộ với ông thầy trụ trì. Đương nhiên rồi, ông thầy đó thì mình là có niềm tin và mình cũng biết là thầy thì không đánh nổi nào, rầy la gì, cho nên mình sám hối rồi thôi, nghĩa là giấu luôn, không có cho ai biết nữa hết. Thì như vậy cái lực sám hối đó rất là yếu và chúng ta dễ quên lắm. Còn nếu quý vị sám hối trước mấy trăm người đó là già đó, cái chuyện đó là cái chuyện mà nhớ đời đó. Mà cái gì nhớ đời thì cái đó chúng ta mới còn không còn phạm lại nữa. Vì vậy thì đại chúng đừng có nghĩ rằng hôm nay chúng tôi đẩy quý vị vào một cái thế khó xử ha, có lỗi là phải ra trước đại chúng, không, cái đó là cái tinh thần tu tập của chúng ta là như vậy. Nếu có những cái gì sai lầm thì chúng ta ra trước quá đường, thì đó trước sức nghĩa là thanh tịnh, lực thanh tịnh của đại chúng mà chúng ta sám hối được, thì đó cái sự sám hối đó nó mới có giá trị. Rồi sau khi chúng tôi đã giải thích xong chữ quá đường, bây giờ quý vị bắt đầu vào cái nghi thức thọ trai. Đầu tiên á, nói tới nghi thức thọ trai thì để chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái đoạn ở trong kinh Kim Cang. Chị nào đã có học kinh Kim Cang rồi đó, cách đây không lâu thầy Thông Quang đã có giảng cái phần đầu á, thì chắc có lẽ quý vị cũng đã biết qua cái hình ảnh này rồi. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại nha. Trong kinh Kim Cang cái đoạn mở đầu á, giờ chúng tôi đọc cái bản chữ Hán rồi xong rồi sẽ dịch ra và giải thích. Nhĩ thời Thế Tôn thực thời, tức là ở trong cái bản chữ Hán á, cái chữ rất ít mà đầy đủ nghĩa, tức là lúc bấy giờ Thế Tôn thực thời, tức là đến cái giờ ăn của Thế Tôn. Trước y trì bát, trước y có nghĩa là mặc áo đó, thì bây giờ mình nói là đắp y rồi nghĩa là cầm bát nhập xá vệ đại thành thất thực, đi vào ở trong cái thành nghĩa là lớn, tên là xá vệ, cái thành nghĩa là thành xá vệ đó, để mà thất thực. Tư kỳ thành trung, ở trong cái thành đó thứ đệ thất dĩ, tức là đi thất thực thứ lớp, không có nghĩa là chọn nhà giàu thì xin, mà chọn nhà nghèo thì thôi, sợ nó không có đủ cái cho mình, không có, cái này giàu nghèo gì cũng nghĩa là thực hết. Rồi hoàng chi bổn xứ, tức là trở về cái chỗ nghĩa là trụ xứ của mình, tức là trở về cái tinh xá đó. Phạn thực ngật, tức là cơm nước xong rồi